Mình tiếp tục nghe đạo Phật ha. Phật là con đường đi đến giác ngộ, đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Nhưng mà bây giờ mình chưa nghe chỗ đi đến giác ngộ là gì, thì nghe cái chỗ là giác ngộ rồi thấy gì, thì giác ngộ rồi nhìn ra được tất cả cái thế giới này nó từ đâu ra, mà nó để làm gì, nó ra làm sao. Đó thì mình nhìn thấy cái chỗ đó, hình chưa có giác ngộ mà mình tin Đức Phật, nên Đức Phật nói ra cái chỗ mà giác ngộ nhìn thấy. Thì nghe vừa rồi là cái tâm thức của mình nó không có chết, vì tâm thức nó vô hình vô tướng, biết làm cách nào chết nó là một cái tan rã, mà nó phải có hình tướng, nó phải có phối hợp. Giống như cái thân của mình á, thì lúc bây giờ nó mới có sự chết. Cái xe nó cũng chết bởi vì nó được phối hợp lại, nên gỡ ra một cái là chết, gỡ ra như vậy là chết, tan rã ra. Bàn ghế thì như vậy, mình tháo ra một cái là coi như nó chết. Còn bây giờ cái tâm thức nó không có các thành phần như vậy, vậy gì hết á. Cho nên đó là cái điều mà một cái bí mật của chính mình. Mình là tâm, không có tâm là không có cái tôi của mình, không có con người mình. Nhưng mà cái tâm nó rất là bí mật. Nên mình gặp người mình chơi, người đó ít khi mà mình biết được sự thật lắm. Bao giờ người đó ngồi nói về tâm của người đó, tức là tâm sự. Bây giờ người đó tâm sự ra mình mới thấy ô chăn nó nhiều. Ở bên trong đủ thứ đó, mà nó như là tâm mình nó như là nó không có muốn chấm dứt cái gì hết. Cái gì đối với tâm mình nó cũng có, và nó có không bao giờ chấm dứt, vĩnh viễn. Cho nên tâm nó là một cái chỗ mà một cái chỗ chứa quá khứ. Bây giờ năm nay người nào bắt đầu đến tuổi già 60 thì 60 năm trôi qua của mình á, nó đâu, không có ở chỗ nào hết. Thì tìm trong cái sợi tóc của mình nó cũng có, tìm mắt trong mắt của mình cũng có, tai mũi lưỡi thân của mình, từng lỗ chân lông của mình nó cũng có cái 60 năm qua. Thì nhìn xung quanh bàn ghế nhà cửa của mình nó cũng có, nó cũng có ở trong cái xã hội này, na quy cũng có ở trong đâu hết á, nó có trong tâm mình, nó có ở trong tâm mình, nó không mất gì hết. Cho nên mình biết đó là cái bí mật của nó, cái huyền bí. Và đạo Phật đó là Đức Phật giác ngộ mà, cho nên sau này á là cái đạo Phật, cái Phật pháp đó, nó trình bày về cái tâm thức rất là vi tế, rất là thâm sâu. Cái tâm thức nó chính là cái con người của mình, mà mình không bao giờ mình nhìn nó, mình cứ nhìn thấy cái thân này là mình, cái thân này nó cứ già rồi, nó tan rã ra rã rồi, cho nên mình thấy là tôi chết, mà không biết đâu là cái tôi nó là cái tâm. Mà mình không biết rõ cái tâm nó là nó gì hết. Tâm mà có lúc vui, có lúc buồn, có lúc mình khỏe mạnh sáng suốt, có lúc mình mệt mỏi. Khi mà mình bệnh hoạn già nua gì, cái đau đớn mệt mỏi nó cũng là tâm. Và lúc mình trẻ khỏe thì cũng là tâm. Mà khi chết thực sự ra là cái gì chết cũng là tâm chết. Mà rốt cuộc tâm chết là gì chết? Thì biết là tất cả cái phần vật chất này của mình á, thì thực ra trong đạo Phật nói nó chỉ là những cái vi trần, mà đạo Phật thường nói là đất nước lửa gió đó, nó là những cái bụi nhỏ, nó hợp lại, phối hợp lại, nó hợp lại nó thành cái thân. Mắt tai mũi lưỡi này cũng vậy, nhưng mà nó do nghiệp mà nó ra, cái nghiệp của mình mà nó hiện ra để cho cái tâm nó hoạt động, mà cái nghiệp nó cũng chứa luôn trong tâm. Cho nên là thực sự ra là cũng như giờ mình lấy thí dụ này, mình có cái đồng hồ, rồi đến khi ai hỏi đến thì mà mất rồi, cái đồng hồ mất rồi, đồng hồ mình mà mất làm sao? Một là ăn trộm lấy mất, nếu mà ăn trộm nó lấy thì cái đồng hồ nó đâu có mất đâu, chẳng qua đồng hồ nó nằm tay mình rồi nó nằm sang tay ăn trộm thôi, chứ đồng hồ làm gì có mất. Cho nên cái mà mình nói mất đó là cái tâm mình á, tâm mình nó cho là mất, tâm mình nó thấy là có, tâm mình nó thấy là mất. Cho nên cái mất nó là tâm á, cái có cũng là tâm. Rồi bây giờ hai là nó bể đi, thì nó bể thì thế là cái mắt kính là mắt kiếng của nó bể ra thì nó vẫn là cái mắt kiếng bể, nó nát ra mà nó vẫn là cái chất mắt kiếng, cái chất sắt nó vẫn là sắt, nó là nó. Đó, nó không nói nó bể mà cái tâm mình nói là nó bể, tâm mình nói là nó hư. Hư là cái nào? Cái kim nó là cái kim, cái số nó là cái số, để biết vậy đó. Cái máy nó là cái máy, cho nên là nó không như ý mình ấy, tức là không đúng như tâm mình ấy, thì mình nói nó là cái này, là cái kia, là cái nọ. Đó là vậy. Cho nên thực ra là mình thấy đạo Phật nói là tất cả do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo, mà nó tạo đến mức độ mình không tin nổi, mình không tin nổi đâu mà. Là tại vì sao vậy? Nó tạo ra cái đời sống này, rồi đời sống này chết đi, nó nói nó chết, xong rồi nó tạo tiếp cái đời sống sau. Mình không biết nó là ai, rõ ràng nó là mình, mà sao nó làm gì mình không hay biết gì hết trơn. Nó giống như lúc mình nằm ngủ, mình không hay biết gì hết, mà cái tâm ngủ nó vẫn là mình á, mà nó ngủ, lúc đó là cái ý thức của mình nó không biết gì hết. Nên là đôi khi đạo Phật mới chia ra nhiều tâm thức, tâm mình nó gồm có nhiều hoạt động đó. Chia nó ra như vậy, nhưng mà mình học cái đó rất là khó. Rồi mình cứ nghe chữ duy tâm, duy thức, những cái học ở trong đạo Phật thì chỉ nói cách tổng quát là để mình nhận định về cái thực tế này. Thì mình sống rồi thì mình sẽ chết. Cho nên trước sau gì thì con người cũng đi đến cái chỗ chết. Nhưng mà đó là mình nói theo lẽ thường. Nói theo một cách khác thì nói theo cách mà mình vừa nghe về tâm thì chẳng qua cái tâm của mình nó hiện ra, nó lạc đi, rồi nó sẽ hiện ra nữa. Mà mỗi lần nó ra lại là nó mới mẻ, ra lại mới mẻ. Nó giống như là mình thấy cái hạt cam, nó ra cây, nó lên cái trái cam hư, hay là chín rụt xuống, rớt xuống rã ra, trái cam bị tiêu diệt. Nhưng mà nó, trong trái cam nó có hạt cam, nó tiếp tục nó lên, cứ tiếp tục như vậy. Cho nên là cái hạt là nhân, cái trái cam là quả, trong quả đó là có nhân. Cho nên đời trước của mình là nó coi như là cái hạt, đời này của mình nó như là quả cam. Rồi ở trong cái đời này của mình cái quả cam là cái đời này của mình tạo nghiệp nữa, là nó có những cái hạt cam nữa. Cho nên khi cái đời này nó hết, mình chết, tức là quả cam nó rữa nát ra, những hạt cam nó bắt đầu nó lên cây mới. Mình lấy một thí dụ vậy là để cho dễ thấy. Nhưng mà hôm qua mình đã nghe là mỗi lần nó ra là nó khác. Nó có nhiều loại cây, có cây địa ngục, cây ngạ quỷ, cây súc sinh. Hôm trước mình kêu là nhà, cây trời, cây người. Nó ra như vậy á. Thành ra cái hạt nhân của mình á, nó là đủ loại hết á. Cái nhân chứng của tâm thức mình nói là nhân chứng, có đủ loại đó hết. Cho nên Đức Phật biết rõ về mình, Đức Phật mới nói cái cách để cho mình né. Mình né những cái thí dụ bây giờ đó, mình biết là đôi khi đạo Phật ví cái tâm mình là đất, gọi là địa, tâm địa. Đó. Thì giờ mình mới tưởng tượng như là mình có một cái khoảnh đất lớn như vậy. Ở trong cái đất đó nó có đủ cái mầm hết á, nó chứa ở trong đó. Mà có nhiều cái mầm á mà mình để cho nó ra cây á là nó cây độc, ai đi ngang nó là đủ chết rồi, chứ chưa đứa nó đụng vào nó. Mà nó có nhiều cái mầm á, nó ra những cái cây rất tốt, rất đẹp. Thì bây giờ một cái người ta rành về hạt giống, về đất đó, thì người ta sẽ bày cho mình cái cách làm sao đó, nó đừng có ra những cái cây độc, mà trong cái mảnh đất đó nó sẽ ra những cái cây tốt. Thì đó, người đó được ví như Đức Phật. Mình như là cái người chủ cái mảnh đất đó, là cái tâm của mình. Ở trong tâm mình nó sẽ ra những cái trái độc à, và nó có thể ra những cái trái tốt. Thì cái pháp của Phật đó, nó là làm sao điều đừng có cho những cái trái xấu đó, nó ra cây à, lấy những cái hạt tốt đó cho nó ra. Rồi Đức Phật còn tiếp tục đó, làm sao mà mình thanh lọc cái đất đó, mình lấy cái độc đi. Đó là sự tu tập ở trong đạo Phật. Ví dụ mình nghe giới định huệ đó, là tu tập lọc nó đi, lọc những cái mầm mống đó, mà ác độc ở trong tâm mình à, nó mới thành sự tu tập. Ai mà lọc hết được cái đó đó, cái đất nào mà nó lấy hết được những cái mầm mống xấu đó, nó trở nên một cái đất hoàn toàn tốt đẹp, không có gì phải lo nữa. Cho nên lọc hết như vậy thì thành là A-la-hán, giải thoát. Vậy cho nên giải thoát đó là thoát tất cả những cái độc hại. Nên mình biết là Đức Phật hướng dẫn cứu độ con người đó là vậy, dẫn làm sao mà cho cái đất tâm nó thanh tịnh dần, thanh tịnh. Nhưng mà cái tiến trình nó tùy theo mỗi người à, nó rất là lâu dài à. Tại vì đôi khi trong cái đất của mình nó đã lên, nó lên sẵn nhiều cái cây độc rồi, cho nên là trước khi mà muốn thanh lọc cái đất đó là mình lại phải làm sao mà đốn chặt được những cái cây nó đã mọc à. Cho nên là mình biết là pháp Phật mới thành rất là nhiều, nhiều mặt, đáp ứng nhiều cấp bậc trình độ đủ vậy đó. Nên từ chỗ đó mình nhận xét vậy, nó trở lại cái ý nghĩa tâm của mình á, thì sẽ thấy là tâm thức của mình á, mình không có lường được. Cho nên khi nào mà mình đến cái lúc mà mình chết á, thì mình chỉ thấy là không còn biết cái gì nữa à. Đạo Phật nói là nó đi cái tâm thức á, mà chết á, nó mất cái năng lực, mất cái năng lực à, một cái năng lực à, để mà cho nó tiếp xúc với các cảnh, mà nó tiếp xúc ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Cho nên khi mà cái lực đó nó yếu đi, cái lực đó thì cái tâm thức đó, nó bắt đầu nó thu lại, nó kéo về. Cũng như bây giờ mình nói cái lúc mà mình ngồi mình mệt rồi đó, thì ngồi mình nghe gì thì mình ngồi có gió mát mình mệt rồi đó, thì từ từ cái tâm thức nó kéo lại về nó. Còn khi mà tâm mình nó khỏe, cái lúc mà mình còn khỏe thì mình luôn luôn ngó cảnh, và luôn luôn là mình ngồi yên một chỗ cũng không được, lắm lúc mình phải đứng dậy mình đi hoạt động đó, mình biết như vậy. Nhưng mà khi mình mệt rồi đó thì cái tâm nó không có giữ, nó không giữ được từ nơi mắt này mà ra đến cảnh nữa à, đôi khi ai nói thì cứ từ từ mình không nghe nữa, tức là cái tâm nó thu trở về, nó thu trở về cái thân này à, nó thu vào đó và rồi nó gục xuống nó ngủ. Nhưng mà nó chưa có chết, tức là nó chưa có đi luôn, đi luôn ra khỏi cái thân. Nó trụ ở nơi cái thân này thì nó ngủ khỏe rồi cái nó tỉnh dậy. Còn bây giờ cái lúc chết đó, là nó mất cái lực đó, mất luôn. Cho nên khi nó từ từ nó thu vào, cho nên cái người đó từ từ người ta không còn nhìn ra, nghe, ngửi, nếm gì nữa à, cái tâm thức nó rút vào bên trong, nó rút vào nó. Thì cái cuối cùng cái chỗ mà nó trụ ở trong đời này ấy, là cái thân. Cho nên nó rút vào trong cái thân này thì bắt đầu nó yếu đến mức độ là cái mắt nó cũng không mở lên được, cái tai nó không có nghe ra được, cho nên mắt nó khép lại. Nó khép lại các căn lại hết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó khép lại. Cái thức nó lui vào trong, nó lui vào nó, nó lui tuốt vào bên trong của nó, rồi nó tan dần tất cả những cái tình cảm thương ghét trong cuộc đời này, nó vui buồn trong cuộc đời ấy, nó không còn sức ấy, để nó có những cái tình cảm như vậy nữa. Nó buông ra hết, không thương ghét gì, nó buông thả hết rồi đó. Để nó tan dần, cái lực nó tan dần, nhưng mà cái tâm nó không mất, tâm nó không có chết, mà là từ từ ấy, nó trở về lại nó. Giờ mình lấy thí dụ cho mình thấy ấy, thế là khi mình lấy đồng, mình lấy kim loại, mình lấy cái khuôn, thí dụ cái khuôn tròn này, mình đổ đồng, đổ chất đồng hay chất vàng gì đó vào khuôn đó, nó vào trong cái khuôn nó, cái từ từ cái nó nguội dần, cái nó cứng lại, cái nó thành cái khuôn. Cái khuôn nó thí dụ là cái nhẫn, cái lúc bây giờ nó thành là cái nhẫn vàng, cái nhẫn đồng, nó cứng thật, cứng vậy đó. Làm sao làm cứng vậy đó. Cái nên khi mà mình lại để nó vô chỗ lửa mình nung, trong cái lò nung á, cái bắt đầu nó mềm dần ra, nó mất cái sức cứng ra đi, mềm, cái nó bắt đầu nó thành ra là nước lỏng, nó tan, cái hình tướng cái nhẫn nó mất, nó tan dần, nó mất đi. Khi mà nó thành cái nhẫn thì mình nói là nhẫn vàng, vàng là nhẫn là vàng. Ngoài cái nhẫn nó ra không có cái vàng đó, ngoài cái vàng nó không có cái nhẫn, nhẫn là vàng, vàng là nhẫn. Nhưng mà khi mà nó bị nung ra, nó chảy ra đó, thì cái nhẫn nó mất, mà cái vàng nó vẫn còn, mà nó không có cái nhẫn nữa. Cho nên bữa trước mới hỏi là mình có, mình là thật có, mà cái có của mình nó sẽ mất đi, còn cái thật là cái gì? Bây giờ cái nhẫn nó có, cái nhẫn nó có mà nó có thật, nhưng mà nếu nó có thật thì nó không mất. Cho nên nếu mình nói cái nhẫn là có thật, mình nung ra cái nhẫn mất. Cho nên cái nhẫn chỉ là có thôi, chứ không nói là thật được. Đó, còn cái thật nữa là cái chất vàng. Thì giờ con người mình cũng vậy ấy, mình là người, đến khi mình chết đi thì cái người đó là có, nhưng mà cái thật của mình á, nó là tâm chứ nó không phải là người. Cho nên khi mình chết đi rồi, nó tan ra cái người đó, những cái tình cảm con người, cái thân tướng con người, cái suy nghĩ của con người á, nó tan rã ra, nó còn lại cái tâm thể. Cái tâm thể đó là cái thật. Còn cái con người của mình trong một kiếp sống là 60, 70, 80 tuổi á, nó là có thôi, mà nó chưa phải là thật. Cho nên như vậy là khi chết là cái tâm thức nó trở về cái bản thể của nó, chứ nó không có mất, nó không có chết. Cũng như cái vàng mình nung ra, nó trở về cái tinh thể của chất vàng, chứ nó không mất theo cái nhẫn. Cho nên cái tâm mình nó không mất theo cái con người mà mình đã chết. Khi mình sinh là cõi trời cũng vậy, khi người cõi trời chết đi, cái tâm nó cũng không có mất theo cái chết của người cõi trời. Kể cả súc sinh, mình làm súc sinh, con súc sinh nó chết, cái tâm nó trở về tâm, nó không mất. Mà chính từ cái chỗ đó mà nó đi tái sinh á, chính từ cái chỗ như vậy mà nó không có chết. Nhưng mà nó cứ như vậy, nó hiện ra, nó thành sinh tử, tử sinh tử, tử sinh. Mà nếu ở trong đó tâm mình nó chưa có giác ngộ thì căn bản là nó phải chịu một cái khổ của sinh tử, tử sinh như vậy. Bởi vì mỗi lần sinh ra là phải có cái khổ của tử, mà trước khi đến cái tử thì nó phải có già, có bệnh. Cho nên cứ nó sinh ra là nó phải chịu cái khổ đó. Điều thứ hai nữa là có nhiều cái liên hệ ân oán với xung quanh, thì những cái khổ đó nó sẽ tới với mình đó. Cho nên nó kêu là phiền não. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói là khổ. Ý hết là vậy. Thì trong cái khổ đó, hồ sáng mình nghe đó, nếu cái người nào mà biết né được, tránh được những cái nhân ác, khơi lên được, làm được nhiều cái nhân thiện, thì trong cái sinh lão bệnh tử đó, lúc người đó mà chưa có đến lúc mà già bệnh chết đó, thì người đó được hưởng nhiều cái sướng. Nhưng mà nó không phải là thật có, nó nhất thời thôi. Nó giống như giọt mật mà mình nghe, nên nó nhất thời đó. Những cái sướng đó, nó nằm ở trên cái sinh tử vô thường. Cho nên nó như giọt mật ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm, mật vẫn ngọt, vẫn ngon, hoàn không có thay đổi được hoàn cảnh đó. Cho nên mình sinh ra mình phước đức, mình có danh vọng, có oai quyền, có giàu có, mà không có thay đổi được cái vô thường sinh lão bệnh tử. Cho nên hai cái nó khác nhau. Vì vậy mà mình biết rằng là mà Đức Phật sở dĩ mà nói nó hoàn toàn là khổ là tại sao? Bởi vì cái kết thúc là những cái phước đức mà mình có nó mất. Mà cái khổ đau, một trong những cái khổ đau lớn là người ta mất một cái hạnh phúc mà người ta rất là bám vô, rất là thích. Lúc đó người ta có thể tự tử á. Cho nên đó là một cái khổ ghê lắm. Vì vậy đó mà mình biết là cái cuộc sống này Đức Phật thấy hết và nói ra cho mình nghe. Nhưng mà bởi vì nó quá phức tạp, nó chi tiết quá, mà Đức Phật không có thể nào nói hết một lúc mà cho nhiều người. Đôi khi có nhiều người, người ta đã từng có cái duyên nhiều đời, có nhiều cái mầm á, người ta có nhiều cái chủng tử, cái mầm mống á, nhiều đời theo Phật pháp, người ta nghe một số ít thôi, Đức Phật nói chừng một hai câu thôi, người ta có thể đến cái chỗ tỉnh ngộ. Nhưng mà mình bình thường, con người của mình á, thì mình phải theo rất nhiều đời, mình nương tựa rất nhiều đời. Cho nên mình phải tu nhiều đời rồi mình mới đạt đến cái chỗ và Phật khai mở một cái là mình tỉnh ngộ. Nó là như vậy. Cho nên vì thế đó, cái con đường đạo Phật đó, là cái con đường không cùng tận. Bởi vì chúng sinh không cùng tận, mà nguyện độ chúng sinh của Phật với Bồ Tát đó, nó theo sát chúng sinh đó. Nên chúng sinh không cùng tận thì nguyện độ cũng không cùng tận. Vậy mình mới biết rằng là đó là cái ý nghĩa của đạo Phật. Chứ đạo Phật không có đơn giản là có một Đức Phật ở trên một cái cõi trời nào đó, rồi người nào theo thì người đó lên cõi trời, người nào không theo thì cho xuống địa ngục rồi chấm hết. Nó không phải như vậy. Mà theo chúng sinh, mà phải biết chúng sinh như thế nào mới theo, mới độ, mới cứu. Nên nó là cái nhìn mình biết như vậy. Thì mình trở lại cái tâm á, thì biết là đây ra là cái tâm thức của mình, là cái nơi mà Đức Phật thấy giác ngộ ra. Đức Phật biết rõ mình từ đâu ra, mình từ tâm mình ra. Tại sao mình khổ? Cái khổ nó cũng từ tâm mình mà ra. Tại sao mình phải chịu sinh tử? Nó cũng là do từ cái gốc từ tâm mình ra. Và làm sao để mình giải thoát là cũng cái từ tâm mình mà ra. Nếu tâm mình mà giác ngộ ra thì là giải thoát hết. Đó. Cho nên những cái mà bí mật của vũ trụ này từ đâu ra, rồi người ta cứ nói là con thượng đế là tạo ra, thực ra nó là từ tâm của chúng sinh mà ra hết. Tâm chúng sinh mà nó phát hiện ra. Rồi Đức Phật mới phải khai ngộ cho cái tâm đó. Nếu cái tâm nó tỉnh ngộ một cái là cái tâm nó không còn khổ đau nữa. Nhưng mà tiến trình khai ngộ nó dài, Đức Phật phải phương tiện. Con người ta không thể hiểu liền, con người ta còn cần rất nhiều cái. Dù là những cái đó nó không thật, nhưng mà hiện rồi thì còn thấy nó thật. Cho nên Đức Phật phải trợ giúp, hướng dẫn, trợ giúp Bồ Tát cái nguyện thành Phật của các Bồ Tát đó, là cái nguyện cứu độ chúng sinh. Cho nên các Bồ Tát mới là những cái vị mà con Phật đó, xuất hiện ra, ứng thân ra cuộc sống này, sống chung với chúng sinh, rồi gieo duyên cho chúng sinh vào trong cái đạo Phật. Cho nên đôi khi mình sinh vào một gia đình cha mẹ là có đạo Phật, thì nhờ cái duyên đó mà mình lớn lên cái mình cũng theo đạo Phật. Nhưng mà suốt cái cuộc đời theo đạo Phật đó của mình á, đó lúc mình không có đi chùa, mình chỉ có quy y theo cha mẹ quy y. Thành ra đó là một đời của mình. Một đời của mình mà nó chỉ được một cái duyên quy y với đạo Phật vậy thôi. Rồi sang cái đời sau á, mình có duyên tiếp á, nó mới tăng trưởng dần lên. Đây mình biết được là không phải theo đạo Phật là dễ. Mà mình mà có duyên mà theo đạo Phật mà đến cái mức độ này ấy, là cũng nhiều đời nhiều kiếp ghê lắm, chứ không phải là mới đời đầu tiên đâu. Đời đầu tiên mà bước vào cổng chùa một cái là bước ra liền, nhưng mà nó có cái duyên là bước qua cổng chùa rồi. Đời thứ hai nó bước thêm mấy bước nữa. Con người mình nó đi từ từ ấy, nó cho nên tất cả mình ấy, trong 12 con giáp là chúng sinh bình thường là cái con giáp con rùa ấy, cho nên nó không có. Mình đi từ từ ghê lắm, đối với đạo mình đi từng bước từ từ ghê lắm. Nên đó là nhiều cái mà mình hiểu là cái đạo Phật đó, sống với cuộc đời để cứu độ. Nó là như vậy, chứ đạo Phật nói ra cho mình biết là nó có những cái cảnh giới vi diệu ghê lắm, khó diễn tả, sung sướng vô cùng. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là như vậy á, đó là thế giới của đạo Phật. À, mà thế giới của đạo Phật nó là thế giới của chúng sinh mình á. Tại vì á, Đức Phật với Bồ Tát đều lấy cái cứu độ chúng sinh á, là cái hoạt động của mình. Cho nên mình mới nghe trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Rồi Đức Phật mới nói trên nó có hai Bồ Tát là thượng thủ hạng nhất, đó là Ngài Quan Thế Âm và Ngài Đại Thế Chí. Nhưng mà hai cái vị đó nó đều hoạt động ở cái cõi này, đều hoạt động Bồ Tát Đạo á, cứu độ chúng sinh á, ích lợi chúng sinh ở cõi này á. Rồi hai cái vị đó đó là bao giờ mà đến lúc thành Phật á, mới về cực lạc thành Phật, còn hoạt động cứu độ là ở cái cõi đau khổ này. Cho nên mình biết rằng là thực sự nó như vậy. Nhưng mà Đức Phật biết tâm thức á, nó biến ra rất nhiều cảnh giới vi diệu. Cho nên đôi khi Đức Phật mới diễn tả ra, mà mình muốn biến ra những cái cảnh giới vi diệu đó, nó mình đều làm được nó bằng cái thiện, cái tốt. Cho nên mình mới nghe đó là bố thí là tự làm đầu hết. Hồi sáng mình nghe bố thí và mình mới hiểu rõ cái nghĩa Tam Bảo là cái nơi bố thí đó. Cho nên là cái pháp đó, bố thí là cái pháp mà cho người khác được những cái điều người khác mong cầu, ước muốn. Mà thường thường là cái người nghèo ấy, người ta mong những cái căn bản được no đủ, người nó ta đói, cho người ta được no, bố thí cho cái người ta cái no. Thì mình mà bố thí cái no thì mình cái quả báo của mình không bao giờ có đói. Người ta lạnh, người ta muốn ấm, mình bố thí cái ấm thì cái quả báo của mình không bao giờ mình bị lạnh, lạnh lẽo. Bố thí cho người ta những cái thuốc men thì con người mình khỏe mạnh, cái quả báo nó vậy. Đó, cho nên thì làm những cái hành động như vậy á, thì tự nhiên là cái trong cái tâm của mình á, nó lấy ra những cái nghiệp tốt, nó thành ra những cái quả tốt. Cái tâm thức của mình á, nó hưởng lấy những cái quả tốt đó. Mà nó có nhiều cái, nhiều người người ta làm, cứ làm cái thiện thật nhiều, tự nhiên nó ra vô lượng. Nó từ cái chỗ nhân thiện ác đó, nhưng mà nó ra vô lượng quả. Thì giờ mình mới biết rằng là mình chú ý rồi. Hồi sáng thì mình nghe đó, một người đi bố thí rồi hồi hướng đến giàu có, danh vọng. Còn người nữa là bố thí rồi hồi hướng đến tâm tính của mình cho nó tốt đẹp. Đó, làm vậy. Thì biết là nó có những cái khác như vậy nhau, cho nên nó ra những cái quả khác nhau, dù cùng là một hành động. Cho nên giờ đó thì biết rằng là không phải là những cái nghiệp thiện, nghiệp tốt đó, nó chỉ có duy nhất có một nghiệp là bố thí. Mình biết là Đức Phật dạy bố thí này, có chỉ giới này, có nhẫn nhục này, có tinh tiến này, có thiền định này, và có trí huệ. Nó đều mang lại công đức, mang lại công đức rất là lớn. Chứ không phải chỉ có một cái bố thí. Nhưng mà cái bố thí là cái ai cũng thấy rõ, dễ hiểu nhất. Bây giờ mình nói giữa bố thí với thiền định ha. Mình thấy một người đi bố thí, mình thấy một người ngồi dưới gốc cây thiền định, thì mình thấy rõ ràng là cái người bố thí đó là cái người làm thiện. Còn cái người ngồi dưới gốc cây nó làm gì đâu mà thiện. Đó, cho nên là nhiều cái mình không có hiểu. Cho nên Đức Phật mới lấy cái bố thí ra đó để cho ai cũng có thể hiểu được. Cho nên nói là cứ nói làm thiện, Đức Phật nói bố thí. Nhưng mà mình biết là cái người thiền định á, là nó làm cho sạch cái tâm. Nhưng mà phải tu đúng là chánh định nghe. Chứ còn tà định là tâm không có sạch gì hết, giờ thêm nữa. Cho nên phải tu chánh định á, cái tâm nó trong sạch, thì là cái tâm thiện, tâm của người đó nó trở thành thiện, thì là nó ra quả thiện. Mà một người đi bố thí, người đó không có bỏ cái tham của mình, cho nên cái kết quả bố thí nó giàu, nhưng mà cái người đó có thể trở nên ác. Người đi bố thí không có bỏ tâm tính tham sân gì hết. Có nhiều người nó không bố thí nhưng mà nó tập luyện cho tâm của nó tốt đẹp, mà nó tập luyện đến cái mức tinh vi đó, nó tức là thiền định. Thiền định là cái tâm mình nó không có được khởi lên cái tham sân si, nó động, mình điều phục nó, mình quan sát nó tại sao nó không có tốt, nó tai hại, cho nên không có được như vậy. Mà trước khi mà mình đến cái chánh định về đó thì mình phải có cái giới luật. Cho nên giới sinh định, định sinh huệ. Cái giới luật nó là không có làm ác. Cho nên một người nói rằng là tôi phải đi bố thí, thì đó là cái người hồi hướng về cái chỗ giàu sang phú quý. Còn một người nói là tôi không có làm ác, tôi không có trộm cắp, có chết tôi cũng không có trộm cắp, tôi giữ cái giới không trộm cắp. Người mà giữ giới không trộm cắp không có đi bố thí. Người mà đi bố thí không cần phải giữ giới, vẫn bố thí được. Thì giữa hai người như vậy thì mình sẽ thấy là cái người bố thí là làm thiện, còn cái người giữ giới đâu có làm gì đâu mà thiện. Nhưng mà người ta không có trộm cắp, nó thuộc về thanh tịnh cái tâm. Mà tâm nó là gốc, mà cái gốc của người đó nó thanh tịnh. Còn cái người đi làm thiện là nó ra bên ngoài, cái gốc của nó đó, cái tâm nó vẫn có thể tham sân si. Cho nên mình biết là thực sự là chính cái chỗ như vậy mà bố thí chưa chắc bằng thiền định là giới luật. Mình mới thấy mới sốc là bố thí dễ làm nhất, rồi mới đến trì giới. Rồi nếu bây giờ một cái người mà người ta luôn luôn nhẫn, người ta rất là nhẫn, chửi mắng cái gì vậy đó, nó luôn điều phục cái tâm ta nhẫn lại, thì đôi khi cái người nhẫn nó cao hơn cái người trì giới nữa. Cái nhẫn đó là nó vào thiền định á, nó chuẩn bị nó vào thiền định á, nó thanh tịnh cái tâm nó nhẫn lại. Cho nên mình mới biết là Đức Phật mới nói là bố thí trì giới là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục như vậy á, nhẫn nhục á thì phải đi đến cùng. Đừng có nhẫn nhục nửa chừng mà nó nổi sân lên. Thì biết vậy đó, nhẫn nhục phải đi đến cùng. Cho nên là trước như có kể câu chuyện mà ông tiên tu nhẫn nhục á, về sau này ông mới nổi cơn giận dữ lên đó. Chắc đây thì có vị nghe, có vị chưa nghe thì mình nói qua rồi. Ông đó ông tu trong rừng núi, ông tu nhẫn nhục. Thì người ta kể ở trong kinh kể đó, kinh của đạo Phật đó, là nó có những cái nước đó nó bị phá, nó như là nó bị thiên tai tận thế đó, nó phá sụp cả cái quốc vương đó, là cái thành trì đó. Cho nên người ta kể cái gốc của nó là cái ông tiên tu nhẫn nhục đó. Xong rồi cái ông vua ở đó, ông mới gọi là ông sủng ái một cái cô kỹ nữ đó. Nhưng mà rồi sau đó thì bỏ rơi cô, ông muốn đuổi cô. Cô này cô mới đau khổ, thì cô mới có một cô tỳ nữ. Tỳ nữ mới nói là có ông tiên tu ở trong rừng á, ông tu nhẫn nhục á, thì đôi khi mình có thể mượn vào cái năng lực của ông đó để mình chuyển cái số vận của mình, cái nghiệp của mình. Cái cô cũng bảo làm sao, cái cô hầu mới nói là mình giúp cho ông tu nhẫn nhục thêm. À, cho nên bằng cách nào à, mình mang phân đó, mình mang phân dơ nó mình đổ người ông à, cho nên là này mà cái cô kỹ nữ mà thì làm à, thì làm như vậy thì ông tu nhẫn nhục mà ông ngồi yên như vậy không có động đậy, không có chửi mắng, không có bực tức, không gì hết, cứ tiếp tục cái tu tập của mình. Cái làm xong như vậy thì cái tự nhiên cái ông vua lại sủng ái lại, ông vua lại sủng ái lại cô đó. Ô chà, cô mới thấy là linh nghiệm thiệt. Cho nên cái đến một ông quan khác cái cũng bị vua đòi cắt chức, ông quan này buồn quá, thì cái cô này cũng mới bày ra cái đó. Cái ông quan làm nữa thì thấy vua cũng thu hồi lại cái lệnh cắt chức, cho phục hồi lại chức cữu. Ai cũng thấy linh ứng quá, cái từ từ nó đồn đi. Vua đi đánh trận, vua cũng sợ thua. Cái cô đó cũng bày cho cách đó, vua mới bèn cho quân lính vô cứ đem phân đổ người ông. Ông cứ ngồi yên như vậy. Cái đội dân trong thành nghe vậy mà quả thực là vua đi đánh trận, cái vua thắng. Cái dân trong thành nó đứng xếp hàng đầy rừng hết rồi để mà đổ phân cho người ông. Cho nên đến một lúc ông chịu không nổi nữa, ông chịu hết rồi đó, ông mới nổi giận lên, ông mới la lên, ông mới bảo cái dân của cái xứ này nó thật là tàn nhẫn, nó tàn ác, nó không có đáng được hưởng bất cứ một cái gì mà gọi là may mắn cái gì nữa hết đó. Ông nguyền rủa, ông nói là ta cho là tất cả cái quốc vương này nó sụp đổ hết. Ông rủa xong một cái rồi đó, ông nổi giận lên trong vậy đó, tự nhiên là mưa đá nó xuống, nó phá sập hết tất cả cung điện, dân chúng chạy chết ở trong nó đủ thứ hết đó. Cho nên mình biết là cái mà nhẫn đó, nó phải nhẫn cho đến cùng. Cho nên cái người nó phải có một cái năng lực hiểu đạo, hiểu thiện, hiểu nhân quả, tin chắc chắn mới nhẫn cho đến cùng được. Cho nên chính vì vậy mình biết là nếu mà nhẫn không có đến được mức cùng cực mà nó gặp những cái nhân duyên như vậy thì là tự nhiên là cái tu của mình nó cũng sụp đổ theo. Những người tu nhẫn nó phước đức ghê lắm. Cho nên có một cái cô hầu đó, trong chuyện Ngài Mục Kiền Liên cứ lên cõi trời rồi hỏi về nhân quả đó. Có một thiên tử nói về cái nhân quả của mình. Thiên tử nó nói rằng là lúc đó là một người tỳ nữ, một người nô lệ nữ hầu của cái nhà giàu á. Cái nhà giàu nó họ hành hạ ghê lắm. Thì cái cô tỳ nữ này cô khổ quá, cô nổi sân lên. Từ cái lúc cô nổi sân lên, cái tâm thù hận nó lên á, thì tự nhiên cô nghĩ là thôi mình đừng có sân. Sân không có tốt, không có được cái gì hết, mình vẫn mang cái thân phận đó mà nó khổ thêm thôi. Mình có thoát được nó, ơi mình cứ chịu cái nghiệp này, không có sân, cho nó hết, giải cái nghiệp cho nó hết đi. Thế cô không có sân nữa. Chỉ vì cô không sân như vậy thôi, cô sinh lên cõi trời. Mà nhiều khi đi bố thí rất nhiều á, mà cũng chỉ sinh là con người thôi chứ chưa được sinh cõi trời nữa. Cho nên giờ đây mình mới biết là cái tâm của mình nó là cái gốc. Cho nên có nhiều cái thiện đó, nó ở trong tâm thôi, nó không có phải làm một việc bên ngoài người khác đâu, nhưng mà nó cao lắm. Cho nên đạo Phật mới nói có chữ tu tâm là vậy á. Cho nên cái tâm của mình, cho nên vì thế đó, cái dễ làm nhất là mình làm cho người, còn làm cho cái tâm nó khó. Nhiều khi mình tức ghê lắm mà bảo mình phải xả, thôi đừng có nhẫn, đừng có nổi sân gì, không có được. Cho nên mình muốn làm được á, mình phải tin nhân quả. Mình bảo là sân nó không có tốt cho mình, mà nó làm cái gì đây? Không lẽ mình tức lên rồi sao? Mình đi làm ác với người ta, mà gặp cái hoàn cảnh là chủ, mình là nô lệ thôi, làm sao làm được cái gì? Cho nên thôi cứ chịu cái nghiệp, nhận, buông xả hết đi, nhận. Nó qua một cái đời này, cái đời sau á, tự nhiên là nó lên cái cõi cao. Cho nên trong cái tâm thức của mình ấy, cái đời này nó mất đi rồi, nó chết đi rồi, thì ở trong cái tâm thức đó, nó bắt đầu đó, nó chuyển. Sau khi mà nó vào đến cái chỗ chết đó, trở lại với cái bản thể của tâm thức đó, lúc bây giờ ở trong nó có rất nhiều cái nhân mình đã làm trong nhiều đời. Thì lúc bây giờ đó, những cái nhân nó bắt đầu nó hiện ra. Nó hiện ra để cái tâm thức nó chuyển sang cái tái sinh. Đó. Thì cái lúc mà mình nói, ví dụ mình nói như cái ông tiên tu nhẫn nhục á, ông nổi sân lên như vậy cái á, thì cái bởi vì cái công đức tu hành của ông, cho nên khi ông nổi sân lên cái á, nó đúng như ý của ông, nó như là năng lực thần thông vậy đó, nhờ cái công đức tu. Cho nên cả cái thành trì nó, cả cái quốc vương nó tan tành hết. Nhưng mà ông bị phá sản luôn, ông không có tu được cái con đường đó nữa. Đã. Trong khi cái cô mà nô lệ đó có nhẫn cho đến cuối cùng, cô không có phát tác cái sân hận nữa, thì sau khi mà cô bỏ cái đời đó thì tất cả cái chủng tử tốt đó ở trong cô, và cái chủng tử mà cô mới làm trong đời đó, nó thắng hết tất cả mấy cái chủng tử ác khác, nó đưa cô về cõi trời. Cho nên những cái điều đó là Đức Phật thấy ra cái sinh sinh tử tử của chúng sinh nó như vậy. Đức Phật mà ta thấy chúng sinh á, chết từ chỗ này sinh về chỗ kia, rồi từ chỗ kia là chết từ chỗ đó, rồi lại sinh về chỗ nọ nữa. Đức Phật thấy hết tất cả của chúng sinh. Mà tại sao nó sinh về chỗ đó, tại sao khi thì ở chỗ đó nó chết nó lại sinh chỗ khác? Đức Phật biết nó đều là do cái nghiệp nhân hết. Đó. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy mình là đừng làm các cái nghiệp ác, mà có phải làm các cái việc thiện, làm các nghiệp thiện. Mà nếu mà mình hoàn cảnh nó áp lực mình tới đâu, miễn là mình có thể gọi là chịu đựng được thì đừng có bao giờ làm ác. Nhẫn là nó mang lại cho mình một năng lực rất mạnh, nó mang lại một cái chủng tử rất là tốt, rất mạnh. Thế một cái người nhẫn đời sau người đó rất là thông minh, rất là đẹp, đẹp tướng, rất là thông minh, học cái gì cũng giỏi hết. Cái lực mà nhẫn vào của mình á, người ta đó là người ta học một trang thôi là người ta thấy mệt, cái tâm ta thấy mệt rồi, mình đọc một lúc 100 trang nó vô hết, cái tâm mình nó nhẫn được hết, nó chứa được hết. Đó, cho nên mình mà có cái hạt giống cái chủng tử nhẫn đó, thì có thể nói rằng là cái gì mình muốn là mình thành giỏi lắm. Cho nên là mà muốn tu tập cũng vậy, học hỏi trí huệ, học hỏi thiền định, chỉ giới luật đều được hết nếu có cái nhẫn lực. Mà mình lấy cái nhẫn lực mình tập luyện nó ở đâu ra? Tất cả mọi cái mình tập luyện với nhau hết á. Bây giờ mình biết bố thí là tốt, chỉ giới cũng tốt, nhẫn nhục cũng tốt, tinh tiến cũng tốt, thiền định cũng tốt, trí huệ cũng tốt, thì mình lấy ở đâu ra? Mình lấy ở nơi mình sống với nhau này, chứ ở đâu ra? Mình mà ở trên hư không là đâu có cái gì để tu tập. Mình ở trong rừng một mình thôi, có cái gì bố thí, có cái gì mà chỉ giới nhẫn nhục gì nữa? Cho nên là sống với nhau á, nó ra công đức nếu mà mình biết cách. Mình không có, Đức Phật Bồ Tát không có dạy mình làm quá cái lực của mình, nhưng mà mình hiểu rõ là sống xung quanh nó rất phiền não, nhưng mình có muốn có những cái năng lực tốt đó, để cho tâm tâm của mình á, nó lành mạnh và nó nó đưa mình đến những cái cảnh giới vi diệu, thì mình tập luyện với mọi người, tập luyện với mọi người như vậy á, khi mình có cái lòng tin nhân quả. Nhưng mà sơ nay mình chỉ biết nhân là đi bố thí thôi, mình chưa có biết cái nhân là nó mạnh nhất là nó từ trong tâm. Cho nên là nếu mà mình hiểu thì mình sẽ có thể tu tập được. Và khi mình tu tập như vậy á, sau khi mình bỏ cái thân người đi đó, mình sinh về những cái cõi trời nó vi diệu lắm, tuy rằng nó chưa phải là tịnh độ, mà mình sẽ thấy là khó mà diễn tả được cái sung sướng an lạc. Nó đôi khi nó trường thọ mà tất cả nơi đó, mà nó có vô lượng vô biên cái thế giới, nó đều từ nhân mà nó ra hết. Cho nên những cái đó Đức Phật nói là nếu mà Ngài nói nhiều quá người ta tin không nổi, cho nên Đức Phật chỉ nói là một số cõi trời tiêu biểu để cho mình học và tu. Cho nên thật sự tóm lại thì mình biết điều là Đức Phật dạy là để cho mình thấy rõ nhân quả nghiệp. Cái điều mà mình muốn đi vào sâu đó, là mình sẽ bắt gặp tâm thức. Tại vì tâm thức là cái chỗ phát ra nghiệp, rồi tâm thức là cái chỗ nó chứa lấy những cái nghiệp nhân, tâm thức là cái chỗ nó hiện ra quả và nó giữ cái quả đó cho đến lúc cái quả nó hết, nó lại giữ lại cái nhân rồi nó lại đưa ra cái quả. Cho nên cái tâm thức nó rất sâu xa vi tế, cho nên đầu tiên hết mình tin nhân quả đó thì là mình có thể có nhiều cái hoạt động. Nếu mà mình muốn như thế nào, mình muốn đời sau mình sung sướng giàu có cái gì đó, mình đều có thể làm được trong đời này. Chỉ có ai mà không có tin có ba đời đó, là thì người đó người ta không có muốn làm nữa. Mà điều khi mà cái tâm của mình nó mạnh, mình làm một cách chân thành á, lắm lúc kết quả nó có thể có mặt phần nào ở trong cái hiện tại. Nên bây giờ mình nhắc lại là tại sao nó lại phải cái quả nó không có đời này mà nó có đời sau, tại sao? Bây giờ lấy một thí dụ cho mình dễ thấy. Và chúng tôi cũng có kể cái chuyện này nhiều. Bây giờ mình trong cái đó nó có hai, nó có cái câu chuyện mà là của Ngài Mahakachinjian đó, đệ tử Phật đó, A-la-hán đó. Cái bà nghèo cùng khổ hết trong đời sống này đó, và bố thí và cúng dường cho Ngài nước đó. Đó là cái chuyện, đó là cái chuyện là hai vợ chồng mà ông ăn mày có một cái khố đó ở trong hang á. Bao giờ ông chồng ra đi xin ăn đó, thì mặc cái khố đó vô, bà vợ ở trong hang giấu người đi. Đến lúc bà vợ đi thì bà vợ mặc vô, mà hai vợ chồng đó đồng ý đem cái xà rông nó cái khố nó cúng dường lên cho Phật Thích Ca, cái gia sản duy nhất. Đó là những trường hợp đó. Thì trường hợp cái bà già và bà nghèo cùng đó, thì Ngài Kachinjian thấy tội quá, cho nên Ngài Kachinjian nói bà, hỏi thăm bà. Bà nói là bà nghèo từ lúc mới sinh ra đời, bây giờ bà đã 70-80 tuổi, lúc nào bà cũng làm nô tỳ. Bây giờ bà đi bà xách nước trong một cái nhà đó, bà đã 80 tuổi rồi, 90 tuổi rồi. Bà cứ từ từ bà lấy xô bà múc nước ở chồng bà đi đến nhà giàu. Cho nên Ngài Kachinjian nói là bà cùng khổ, bà mới thở than một thứ hết. Ngài Kachinjian mới bảo thì bây giờ thay đổi đi. Bà nói thay đổi sao đây? Thầy ca trên riêng mới nói à, thì bà có cái gì ấy thì bà đem ra và bố thí thì bà sẽ thay đổi được. Bà bảo bà không có cái gì ngoài cái nghèo. Cái duy nhất tôi có là cái nghèo. Ngài ca trên diễn mà hay quá, vậy là cũng có rồi, đem bán nó đi. Bác bảo chứ nghèo mà bán, ai mua cái nghèo? Thì ca trên diễn mà tôi mua. Bác bảo chứ rồi bây giờ thầy mua là làm sao? Ca trên diễn mà bằng cách này, mua bằng cách này này, bà cúng dường đi. Thế tôi nhận đồ cúng dường của bà đó, thì là đó là bán cái nghèo. Thế bà bảo chứ bà có cái gì đâu cúng dường. Ngài ca trên diễn nói là có nước sông kìa, nước sông nó của chung, và múc lên là của bà. Bà bảo kia đó cúng dường được. Ngài bảo cúng dường được, cái gì cúng dường cũng được hết, miễn là của mình á. Cho nên bà múc lên bà cúng dường ngài ca trên diễn. Ngài ca trên diễn mới uống rồi hơi hết. Xong ngài bảo rồi, vậy là bà bán được cái nghèo rồi. Xong ngài ra đi. Thì bà này bà cũng chẳng biết gì hết. Thì bà đêm, thì lúc đó chiều rồi bà về bà ngủ. Thì bà đâu có được vô trong ngủ đâu. Bà ngủ bên ngoài cái cổng á, bên ngoài trời, bên ngoài cổng á. Thì sáng đó cái người mà nó giữ cổng á, nó mở cái cổng nó ra, thì nó thấy nặng, nó mới nhìn, nó mới thấy ngủ đó, nó mới kêu thấy không đúc rích gì hết. Thế ra là ngủ trong đêm, nó mới đi luôn, nó đi mất luôn. Cho nên người ta mới kêu mọi người ra, mới khiêng cái xác của bà ném ở cái chỗ mà rừng thây chết đó, nơi mà không có ai nhận, không nghèo quá, vứt ra đó. Thì thế ra trong đêm đó bà ngủ cái bà chết. Bà chết thì bà sinh về cõi trời nhờ cái công đức cúng dường cái nước sông ấy cho bậc A-la-hán. Nó sinh về cõi trời nhờ cái nghiệp đó. Cho nên nó có nhiều cái vi diệu ghê lắm ở trong cái nhân quả tâm thức của con người mình ấy. Thì trong cái câu chuyện như vậy ấy, nó cho mình thấy này, cái quả báo của cái bà già đó là một cái người nghèo cùng cho đến khi chết. Thì bây giờ đó bác cúng dường cho ngài Ca Trên Diên, thì đó là một cái công đức. Mày nói là sao nó không đến ngay trong đời này? Nó đến ngay trong đời này là làm sao? Bà đã 80-90 tuổi rồi. Bà 80-90 năm sống nghèo khổ rồi, nó đến là nó đến sao đây? Bây giờ nó tự nhiên là có tiền bạc rớt xuống, rồi bác sống với tiền bạc đó, bác đi mua nhà, bác sống 80-90 năm rồi, bây giờ 80-90 tuổi già rồi đó. sống cái gì nữa, hưởng cái gì nữa, chắc răng rụng hết rồi, ăn cái gì nữa, mình biết vậy. Cho nên mình bảo là tại sao quả báo tới liền là làm sao đó. Cho nên giờ nó đã là một cái quả rồi, mình muốn một cái quả khác thì làm sao mà nó lại hiện ra ở trong cái quả cũ được. Cho nên cái quả cũ nó phải mất đi, nó mới bắt đầu ra cái quả mới. Cho nên quả báo phải vậy. Cho nên bá sinh ra nó không phải là cái thân con người ở trong một cái gia đình ăn mày nghèo nàn nữa, mà bá sinh ở cõi trời. Cái quả báo nó là bắt đầu từ cái chỗ sinh á, nó mới là cái quả báo. Còn hiện giờ đó, mình đã là quả rồi, mình còn đói quả gì nữa đó. Khi mà mình trồng một cái cây mà nó ra là cái cây ổi rồi, mình đòi trong cái cây ổi nó có quả cam sao được. Thì mình phải trồng lại một cái nhân cam cho nó ra cái cây cam, nó ra quả cam chứ. Cho nên nó phải bắt đầu bằng một cái đời khác. Bá không có phải là một con người nữ nghèo cùng khổ sở, mà bây giờ là một thiên tử phát ra hào quang. Cho nên nó phải làm một cái hoàn toàn mới, cho nên nó mới có đời sau đó. Mình phải hiểu cái nhân quả nó như vậy đó. Nên là nó không có phải là nó biến đổi mình, không phải là tự nhiên bà nó bắt trẻ lại, nó không có phải như vậy. Cái đó là cái biến hóa, cái đó là huyễn thuật, nó không phải là cái sự thực. Cái sự thực của mình nó là cái nhân quả, nó không có thực. Cái thực của bá nó dù bây giờ nó bá bố thí xong cái tự nhiên bá trẻ lại, cái đó là một cái huyễn thuật. Cái sự thực của bá nó vẫn là một bà già 90 tuổi vẫn là cái sự thực bá, nó vẫn là cái người nghèo cùng. Cho nên cái kia nó là cái ma thuật. Còn cái thật đó, nó phải là ra một cái đời sống mới. Cho nên mình phải hiểu cái đó. Đó là cái cho mình biết như vậy đó, là mình mới biết là nhân quả nó có đời sau. Chứ không phải là mình cứ bảo là nó phải trong đời này rồi mình mới tin. Đó. Cho nên mình biết là bây giờ một người ở dưới địa ngục mà bố thí, mình nói thí dụ đi, nó không lẽ ở dưới địa ngục mà giàu hả? Hay là nó phải bỏ cái đời địa ngục đi, nó sinh lên cõi người. Đó. Cho nên nó phải có cái đời sau. Thì phải hiểu cái điều đó. Cho nên cái quả báo nó chuyển hẳn mà. Nó chuyển hẳn là từ cái gốc, nó chuyển luôn. Nó, cái gốc xưa của mình là cái gốc mà nó là của quả trước, mà đôi khi nó đã là đau khổ rồi. Cho nên cái quả báo sung sướng nó phải bắt đầu cái gốc từ sung sướng luôn. Cho nên nó phải có một cái đời khác. Thì vậy là nhân quả nó có ba đời. Phải biết như vậy. Rồi đến cái chuyện mà mình nghe đó, đến cái chuyện mà hai vợ chồng cúng dường cho Đức Phật Thích Ca, cái khố duy nhất, gia sản duy nhất, Đức Phật Thích Ca nhận. Thì mình bảo trời ơi, Phật thiếu gì, Phật thiếu gì người cúng dường. Hai vợ chồng ta có mình của cái khố rồi, người ta có tâm như vậy rồi, Phật nhận luôn. Thế hai vợ chồng người ta chắc gì hết chào. Nói vậy, rồi người ta sống chào. Đó. Đức Phật nhận. Nói rồi. Mà ngay khi Đức Phật nhận một cái, nó chấn động hết. Đấy. Nó không phải chấn động cõi trời, chấn động chư thiên mà thường đi theo xung quanh Phật, nó chấn động luôn cả dân chúng ở đó. Ta nghe, vua nghe thấy, vua nghe một cái xúc động vô cùng. Đó. Vua chở bao nhiêu kho, bao nhiêu xe, xe lụa, xe vàng, xe gì, xe lương thực gì đấy, ban thưởng cho hai vợ chồng đó. Cái quả báo đó nó tới lập tức. Cho nên trong Phật pháp nói là mình có cúng dường á, cái quả báo nó xuất hiện liền là cúng dường cho Phật. Mà mình cúng dường một cái cách mà nó rất là, có thể nói là rất là đặc biệt. Hai vợ chồng thì cúng dường vậy là cúng dường cả gia tài á, một đời á. Cho nên cái cúng dường nó rất đặc biệt. Mà cúng dường cho Phật, cúng dường cho vị A-la-hán, mà sau khi chứng A-la-hán, tu Đà Hoàn, các bậc thánh đó, là cái quả báo nó có thể xuất hiện ngay trong đời. Cúng dường cho một vị tu cái thiền định là không có tâm thức nữa của bậc thánh á, và cúng dường cho cái vị mà đắc tu cái nhập cái thiền định, mà khi nhập thiền định nó ra một cái là quả báo mình cúng dường nó có quả báo liền. Quả báo nó xuất hiện trong đời này, nhiều khi nó không phải tức thời, nhưng mà trong đời mình còn sống này. À, cúng dường cho cái vị nhập vào cái vô tranh tâm muội, cái vị đó là cái tâm nó không có tranh chấp cãi nhau phải trái với ai hết, là cái thiền định đó đó. À, là những vị đó mà nhập vào đó, mà xuất hiện xuất ra khỏi cái thiền định đó, lúc đó đó cái tâm đường của những vị đó nó rất là tốt. Ai mà cúng dường vô đó, là nó sẽ có một cái quả báo nó xuất hiện. Cho nên trong Phật pháp nói như vậy. Bây giờ cúng dường cho Phật xong cái là được bao nhiêu cái, nhưng đối với lại cái Phật pháp á, mấy cái quả báo đó là quả báo phụ, bởi vì á, ông bà đó vẫn là người ăn mày, cái sự thực nó vẫn là sinh từ nghèo khổ, không có học, không có một cái gì, vẫn là đi ăn xin. Bây giờ được cái giàu có từ bên ngoài nó tới, cái quả báo đó hoàn toàn không có đúng thật. Mình phải hiểu chỗ đó, nó là phụ thêm nó, tại vì cái lực của Phật nó quá mạnh, cái phước điền của Phật nó quá tốt, cho nên nó ra liền cho mình thấy một cái. Nhưng mà cái nhân mà bố thí cho Phật như vậy đó, cái quả của nó sẽ ở đời sau. Nó đời sau hai vợ chồng nó mất đi một cái là sinh cõi trời liền. Cái nhân đó nó là cái gốc của cõi trời, cái nhân bố thí cho cái bậc giác ngộ, chứ nó không phải là cõi con người này. Cho nên nó sẽ sinh cõi trời. Cho nên không những được một cái quả báo phụ thôi, trong đời này, mà cái quả báo chứng á, nó nằm ở đời sau. Cho nên mình hiểu á, là mình tin cái nhân quả của Đức Phật á, đó là nhân quả ba đời, mình mới có thể nói là nhẫn nại, làm việc tốt rồi á, mà thấy sao mình vẫn không có may mắn gì hết, thấy sao mình vẫn có bị nhiều cái phiền não hết, đừng có mất lòng tin. Tin chắc là trong tâm của người Phật tử sẽ nghĩ mình có làm việc tốt là mình sẽ được cái quả tốt. Còn những cái mà mình đang bị này nọ gì á, nó là những cái quả báo của những cái nhân xấu đời trước, đừng có gán nó vô nhau mà phá luôn cái chứng kiến về nhân quả của mình. Đó, cho nên cứ tin tưởng vào cái điều tốt, cái nhân tốt như vậy, thì đó là những cái mà mình lấy ra được cái bài học từ nơi cái Phật pháp căn bản, tin tưởng như vậy. Nên thầy Tánh công nhận, thầy Tánh cứ vậy mà đi Bồ Đề đạo tràng cầu nguyện là khó có chùa, không có, không nghĩ cách đi buôn lậu để mua chùa, ông không có mong gì đâu. Vậy đó, cứ như vậy cầu nguyện, cứ khi mình cầu nguyện cái tâm của mình nó thanh tịnh, cái tâm mình nó nương tựa, cái tâm mình nó buông xả ra là nó ra phước đức, mình sẽ được như ý, ra phước đức đời sau mình sẽ xây chùa lớn lắm nếu mình tin tưởng này. Hay gì đạo Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều